Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy ngày 20 tháng 7 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Hà Nội chính thức nêu tên Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Việt Nam bắt 5 người Trung Quốc dùng thiết bị kích sóng di động gây nhiễu thông tin ở khu vực biên giới Móng Cái. Tài liệu FBA cho thấy Tổng thống Trump có vai trò trong việc trả tiền ngôi sao khiêu dâm. Nhật Bản triệu đại sứ Hàn Quốc phản đối Seoul về tranh chấp lao động thời Thế chiến thứ hai.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Các tài liệu của FBI được công khai hóa hôm thứ Năm 18 tháng 7 cho thấy ông Donald Trump đã tích cực dính líu vào một vụ thanh toán một khoản tiền bịt miệng ngay trước cuộc bầu cử năm 2016 cho một nữ diễn viên khiêu dâm, là người nói rằng cô đã quan hệ tình dục với ông. Ở thời điểm đó, luật sư riêng của ông Trump là Michael Cohen cùng với ban vận động tranh cử và những người khác phải làm việc hối hả để dẹp đi một vụ bê bối. Các tài liệu được công bố theo lệnh của thẩm phán cấp quận hạt Hoa Kỳ William Pulley ở Manhattan, từng được các quan chức thực thi luật pháp sử dụng để có được lệnh khám xét năm 2018 dẫn đến các cuộc đột kích của FBI vào nhà và văn phòng của ông Cohen. Các tài liệu cung cấp nhiều thông tin nhất từ trước tới nay về việc dường như ứng cử viên Trump có dính líu cá nhân vào kế hoạch trả $130,000 cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels để tránh một vấn đề gây tranh cãi khi mà chiến dịch tranh cử đã gặp nhiều rắc rối do vụ lộ ra đoạn ghi âm năm 2005 liên quan đến chương trình TV Access Hollywood, trong đó ông Trump khoe khoang về việc bóp chỗ kín của phụ nữ. Các tài liệu nêu chi tiết nhiều cuộc liên lạc giữa ông Trump với ông Cohen và Hope Hicks, thư ký báo chí trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump, người sau này trở thành quan chức cấp cao của Nhà Trắng. Nhà Trắng và luật sư của ông Hicks không đáp lại đề nghị bình luận về các tài liệu này. Ông Cohen, 52 tuổi, đã nhận tội vào tháng 8 năm 2018 và vi phạm luật về tài chính trong tranh cử với việc ông chỉ đạo thực hiện thanh toán cho cô Daniels, cũng như một khoản thanh toán khác là $150,000 cho người mẫu Playboy Karen McDougal ngay trước cuộc bầu cử. Cả hai phụ nữ này đều nói rằng họ đã có quan hệ tình dục với ông Trump hơn một thập kỷ trước và số tiền này nhằm mua sự im lặng của họ. Ông Trump phủ nhận chuyện có quan hệ với họ. Và hồi năm 2018, nói với phóng viên rằng ông không biết gì về khoản thanh toán cho cô Daniels.
Đức và các nước khác còn lại trong thỏa thuận hạt nhân 2015 với Iran kỳ vọng Tehran duy trì những cam kết của họ. Ngoại trưởng Đức Heiko Maas tuyên bố hôm 18 tháng 7 và nói rằng những phát biểu gần đây của Iran là không thể chấp nhận. Ngoại trưởng Đức nói, những bên còn lại trong thỏa thuận kỳ vọng Iran hoàn thành các cam kết của họ. Chúng tôi đang nỗ lực làm việc đó và chúng tôi kỳ vọng Iran cũng tuân thủ đúng những cam kết của họ. Trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Đức nói những gì Tehran tuyên bố trong thời gian gần đây là không thể chấp nhận được. Ngoại trưởng Nga thúc giục châu Âu rõ ràng hơn nữa trong lập trường về thỏa thuận hạt nhân Iran mà Mỹ đã rút lui từ năm ngoái. Ông Lavrov nói Nga ngày càng quan ngại rằng Hoa Kỳ đang quay lưng lại với các hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân.
Iran hôm thứ Sáu 19 tháng 7 phủ nhận tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Hải quân Mỹ đã tiêu diệt một trong những máy bay không người lái của Iran. Phía Iran nói rằng tất cả các máy bay không người lái của họ đều được điểm danh. Lời phủ nhận được đưa ra giữa lúc cộng đồng quốc tế ngày càng lo ngại là cả hai bên có rơi vào một cuộc chiến ở vùng vịnh. Vào lúc tình hình căng thẳng như dây đàn quanh tuyến đường thủy chiến lược, ông Trump nói hôm 18 tháng 7 là máy bay không người lái của Iran đã bay đến chỉ cách tàu chiến Boxer của Mỹ 914 mét một cách khiêu khích và thù địch, và đã vài lần bỏ qua lời yêu cầu của Mỹ là phải rút đi. Iran bác bỏ tin tức đó. Tất cả các máy bay không người lái của Iran ở Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz đều đã trở về căn cứ một cách an toàn sau khi thực hiện nhiệm vụ nhận dạng và kiểm soát. Ông Abolfaz Shekarchi, phát ngôn viên cao cấp của lực lượng vũ trang, phát biểu và được hãng tin bán chính thức Tasnim trích dẫn. Không có báo cáo về bất kỳ phản ứng tác chiến nào của tàu USS Boxer, vẫn phát ngôn viên quân đội Iran cho hay. Một quan chức Hoa Kỳ phát biểu với điều kiện giấu tên cho biết máy bay không người lái Iran đã bị bắn hạ hôm 18 tháng 7 bằng cách gây nhiễu điện tử. Hôm thứ Sáu 19 tháng 7, một quan chức cấp cao trong chính quyền của ông Trump nói Mỹ sẽ tiêu diệt bất kỳ máy bay không người lái nào của Iran bay quá sát các tàu Mỹ ở eo biển Hormuz, và Mỹ có bằng chứng cho thấy đã bắn hạ một máy bay không người lái hôm 18 tháng 7. Nếu chúng bay quá gần tàu của chúng tôi, chúng sẽ tiếp tục bị bắn hạ. Quan chức chính quyền của ông Trump đề nghị không nêu tên, nói trong cuộc họp ngắn với các phóng viên. Quan chức này cho biết Mỹ có bằng chứng rất rõ ràng rằng tàu Boxer của Hải quân Hoa Kỳ đã bắn hạ một máy bay không người lái của Iran. Theo lời của quan chức này, Mỹ rất tự tin. Một video về vụ việc có thể sẽ được Lầu Năm Góc công bố, quan chức này nói. Căng thẳng ở vùng vịnh hiện ở mức cao. Nhiều người sợ rằng Hoa Kỳ và kẻ thù lâu năm là Iran có thể rơi vào chiến tranh. Nhưng mặc dù cả hai bên đều nói ra những lời lẽ cứng rắn, song Washington và Tehran đều thể hiện sự kiềm chế. Iran hồi tháng 6 đã bắn hạ một máy bay không người lái do thám của quân đội Hoa Kỳ ở vùng vịnh bằng tên lửa đất đối không. Iran nói rằng máy bay này ở trong không phận của Iran. Washington nói rằng máy bay đó hoạt động trên vùng trời quốc tế.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Hôm 18 tháng 7, sau một tháng được thành lập, một hội đồng khoa học y tế bao gồm các chuyên gia Việt Nam và Nga cho biết thi hài cố Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được gìn giữ rất tốt. Hãng tin Reuters dẫn truyền thông trong nước cho biết hội đồng khoa học y tế đã đưa ra kết luận như trên khi báo cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về tình trạng thi hài ông Hồ Chí Minh sau 50 năm kể từ khi ông qua đời. Vào tháng trước, Việt Nam công bố quyết định thành lập một hội đồng khoa học gồm cả 7 người Việt Nam và 4 người Nga để kiểm tra đánh giá trạng thái thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đài VOV trích lời giáo sư Banin Viktor Vasilievich, thành viên của Hội đồng Viện sĩ Thông tấn Viện Hàn Lâm Khoa học Liên bang Nga, cho rằng cần quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo các cán bộ y tế, kỹ thuật tham gia công tác gìn giữ thi hài ông Hồ Chí Minh. Ông Sidelnikov Nikolai Ivanovich, Viện sĩ Thông tấn Viện Hàn Lâm Khoa học Liên bang Nga, Giám đốc Viện Nghiên cứu Khoa học Dược liệu và Tinh dầu Liên bang Nga nói, nhiệm vụ gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ cao cả mà chính phủ, nhân dân Việt Nam đã giao cho. Hội đồng cũng khuyến nghị cần tiếp tục hoàn thiện quy trình tiến hành kiểm tra đánh giá trạng thái thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh để sử dụng phương pháp khoa học hiện đại. Bộ Quốc phòng Việt Nam hôm 3 tháng 4 cho biết thi hài của cố Chủ tịch Hồ Chí Minh được gìn giữ lâu dài và bảo vệ tuyệt đối an toàn trong suốt 50 năm qua. Vào ngày 2 tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, và vào tháng 11 năm 1969, Bộ Chính trị ra quyết định gìn giữ thi hài Hồ Chí Minh và xe lăn mặc dù có tên ông Hồ muốn được hỏa táng, như ông đã từng nêu trong bản thảo di chúc năm 1965, 68 và năm 69. Báo Tuổi Trẻ từng khẳng định rằng bản di chúc được công bố vào năm 1969 có thay đổi phần hỏa táng. Đoạn bác viết về bản thân năm 1968 được giữ nguyên văn trong bản công bố, trừ đoạn nói về hỏa táng. Trang Vietnamnet trích bài viết của ông Trần Đình Huỳnh, nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, cũng khẳng định như vậy. Bộ Chính trị vào ngày 19 tháng 8 năm 1969 giải thích không thực hiện yêu cầu được hỏa táng theo di chúc của ông Hồ là nguyện vọng và tình cảm của nhân dân. Trong toàn văn vi chúc đăng báo điện tử của chính phủ, ông Hồ viết, sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức phúng điếu lên đình để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân. Theo Reuters, ông Hồ Chí Minh được ướp xác theo công nghệ của Liên Xô. Hàng năm, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội được đóng cửa khoảng 2 tháng để các kỹ thuật viên người Nga giúp bảo dưỡng thi thể ông Hồ.
Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 19 tháng 7 chỉ đích danh nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc đã có hành vi vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam trong khu vực Biển Đông. Một động thái hiếm hoi trong những phản ứng chính thức của Việt Nam đối với những hành động được cho là khiêu khích của Trung Quốc trong những năm gần đây. Trả lời báo chí trong cuộc họp báo ngày 19 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, trong những ngày qua, nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc đã có hành vi vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía Nam Biển Đông. Đây là vùng biển hoàn toàn của Việt Nam, được xác định theo đúng các quy định của Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển 1982, mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên. Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam còn cho biết phía Việt Nam đã tiếp xúc nhiều lần với phía Trung Quốc ở các kênh khác nhau, như trao công hàm phản đối, yêu cầu chấm dứt ngay các hành vi vi phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng biển Việt Nam, tôn trọng chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam vì quan hệ hai nước và ổn định hòa bình ở khu vực. Thông tin về vụ đối đầu căng thẳng giữa các lực lượng hải cảnh của Việt Nam và Trung Quốc bắt đầu xuất hiện trên truyền thông quốc tế và mạng xã hội từ ngày 12 tháng 7, sau khi tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn nguồn tin từ nhà nghiên cứu về hải quân Trung Quốc của Mỹ Ryan Matheson dựa trên các dữ liệu theo dõi hàng hải. Theo nguồn tin này, 6 tàu hải cảnh gồm 2 tàu của Trung Quốc và 4 tàu của Việt Nam được trang bị kỹ càng đã vờn nhau trong suốt một tuần qua khi Bắc Kinh đưa tàu Hải Dương Địa chất 8 vào khảo sát địa chất gần bãi Tư Chính thuộc đặc quyền kinh tế và do Việt Nam kiểm soát ở Biển Đông. Đây là lần thứ 2 Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng chính thức về vụ này sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sản tại cuộc họp báo ngày 17 tháng 7 yêu cầu Việt Nam nghiêm túc tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc đối với các vùng lãnh hải liên quan và không có bất kỳ hành động nào làm phức tạp tình hình. Trước đó, bà Lê Thị Thu Hằng nói tại cuộc họp báo ngày 16 tháng 7 rằng mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển Việt Nam, nếu không được phép của Việt Nam đều vô giá trị. Theo bà Hằng, hiện các lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam vẫn đang tiếp tục triển khai nhiều biện pháp phù hợp để bảo vệ chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trong khu vực này. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa bắt quả tang 5 người Trung Quốc dùng máy kích sóng di động trái phép, gây nhiễu loạn thông tin ở khu vực biên giới Móng Cái. Truyền thông Việt Nam dẫn thông tin từ Công an thành phố Móng Cái cho biết hôm 19 tháng 7. Vụ bắt giữ diễn ra vào tối 18 tháng 7, khi đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Quảng Ninh ập vào kiểm tra nhà trọ của một cư dân trong khu vực, sau khi nhận được phản ánh từ người dân và doanh nghiệp cho biết các mạng di động ở phường Ca Long, thành phố Móng Cái, thời gian qua liên tục bị nhiễu, thậm chí nhiều lúc bị tê liệt. Đoàn kiểm tra đã bắt quả tang 5 người Trung Quốc lắp đặt bộ thiết bị kích sóng tại nhà trọ, bao gồm 3 anten phát sóng, 2 thiết bị kích sóng và sạc, 35 mét dây trục, 13 điện thoại bàn không dây trong khoảng thời gian suốt từ tháng 3 cho đến nay. 5 người Trung Quốc khai với cơ quan chức năng rằng họ nhập cảnh Việt Nam với mục đích làm việc cho công ty xuất nhập khẩu Thành Đạt có trụ sở ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng sau khi vào đến Móng Cái, 5 người này đã thuê nhà trọ để thực hiện việc kích sóng di động. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra. Trước đó, vào ngày 17 tháng 4, cơ quan chức năng Việt Nam cũng đã bắt 11 người Trung Quốc thuê nhà trọ ở thành phố Móng Cái để cài đặt bộ thiết bị kích sóng gây nhiễu mạng thông tin di động trong khu vực.
Cộng đồng người Việt tại bang California, Hoa Kỳ sẽ họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày Quốc tế Giải cứu Thiện nhân Việt Nam, tri ân những tấm lòng nhân ái của các quốc gia, các tổ chức quốc tế cùng những cá nhân năm xưa đã cứu giúp người tị nạn Việt Nam. Sự kiện đêm 40 năm Quốc tế Cứu Thiện nhân do Hội Văn hóa Việt Nam tổ chức ở thành phố Westminster, bang California diễn ra vào tối thứ Bảy ngày 20 tháng 7 năm 2019. Nhạc sĩ Trần Chí Phúc, đại diện ban tổ chức, cho VOA biết ý nghĩa của sự kiện này.
40 năm trước đúng ngày 20 tháng 7 1979, 63 quốc gia đã họp tại thành phố Geneva, đất nước Thụy Sĩ, để bàn cách cứu thuyền nhân Việt Nam đang lên đến giữa biển cả và không có cái tàu thuyền nặng Đông Nam Á. Thì lúc đó rất nhiều thuyền nhân khi mà tới bờ biển của Thái Lan, Malaysia thì bị xua đuổi và họ còn kéo ra ngoài khơi nữa. Và có những cái chiếc ghe khi tới bờ biển Malaysia, thuyền nhân không được xuống đất liền, phải đứng ở đó và phải ở trên ghe, và sau đó sóng gió kéo tới lật ghe chết cũng rất là nhiều người. Sự chết chóc đó, người khổ sở của thuyền nhân đã gây xúc động trên thế giới, cho nên nó mới có cái hội nghị thuyền nhân 20 tháng 7 1979. Kết quả là các quốc gia họ nhận thêm định cư của người tị nạn, rồi họ đóng góp xin đại diện cho công việc là thuyền nhân. Rồi sau đó thì sau cái ngày hội nghị đó, kết quả là gì? Các đại tị nạn Đông Nam Á họ không còn xua đuổi người thuyền nhân nữa. Thì dân địa thấy thuyền nhân trên ghe họ cứu bớt, rồi như là kết quả là sau 800.000 thuyền nhân Việt Nam đã được định cư trên khắp thế giới.
Bản thân từng là một thuyền nhân vượt biển tị nạn tại trại tị nạn Kota Baru, Malaysia vào cuối năm 1978. Nhạc sĩ Trần Chí Phúc cho biết nhiều người Việt đã gặp nạn khi tới gần bờ biển Kota Baru nhưng đã bị chính quyền sở tại từ chối không cho lên bờ. Trong đó có người thân của bạn ông là nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Sự kiện khiến vợ và con trai của ông Ngạn cùng hàng chục thuyền nhân vô tội khác đã thiệt mạng trên Biển Đông. Ông Trần Chí Phúc nói thêm.
Bây giờ nhìn lại mình thấy là thế giới đang thờ ơ với người tị nạn. Mình càng cảm thấy tâm quý và biết ơn thế giới, tâm lòng thế giới đã cứu giúp người tị nạn Việt Nam năm xưa. Rồi cái đêm quốc năm quốc tế của thuyền nhân tổ chức vào ngày 20 tháng 7 2019 tối thứ bảy tại hội trường điện báo ở trên đường Golden Street ở thành phố Washington, tức là thủ đô tị nạn đó, mục đích là bày tỏ sự biết ơn của thuyền nhân Việt Nam đối với tâm lòng thế giới năm xưa, để cái dịp đó ôn lại lịch sử tị nạn, nhớ là những ngày năm xưa, cũng như nhắc nhở cho con cháu thế hệ sau biết là cha ông nó ngày xưa đã khó khăn như thế nào để mà đạt được cái đất nước tự do này.
Ông Phúc cho biết trong chương trình kỷ niệm có những ca khúc hát về chủ đề vượt biển và tị nạn, và sẽ có hai thuyền nhân kể chuyện vượt biển.
Và những ca thuyền nhân sẽ được hát trong cái đêm này. Và đặc biệt là có hai thuyền nhân họ sẽ kể những câu chuyện rất đặc biệt. Có một cái cô đó cổ học chuyện cũng rất là tuyệt, cổ ghê, cũng bị hải tặc cướp hết tiền bạc, cũng không bị hết, rồi sau đó lại lên trên giữa đại dương rồi tấp buộc Malaysia. Lúc đó là tháng 6 1979, thì Malaysia họ mới chôn tất cả những người tị nạn, không một trong những người trong cái khu rừng, họ không có coi như là cho thành cái tị nạn. Thì cô rồi bị họ dịch đã chết, một số người thì khu đó khổ bơi buồn ra một ngày là mỗi bơi ra ngoài khơi, bơi thật là xa, dịch tìm xuống biển để có tự tử chết. Thì khi cái xác từ thân thể của cô tìm được cái tình tóc tình đậm, thì có một con cá đuối nó nổi lên, nó đưa cô lên con mặt nước. Câu chuyện rất là cảm động, giống như là cine đó. Thì cô cũng biết tên, cô cũng mới bơi vừa mà. Mấy ngày sau thì Hải quân Malaysia họ mới đưa tất cả những người tị nạn lên chiếc ghe đó kéo đó người khơi. Rồi sau đó, nhưng mà sau đó là ghe là tắt vô đó bờ lại, rồi ngay hôm sau Hải quân Malaysia lại kéo đó người khơi đập nữa. Chúng ta may quá, có hai cái tàu của Đức Giáo Hoàng gửi tới tàu ấy thì bớt mấy người đã thông báo với cô thuyền nhân đó. Và cô đó sau khi về ở Rome mà thì cô được Đức Giáo Hoàng tiếp kiến cái chức bệnh nhân, sau đó cô định cư tại Mỹ.
Lịch sử thuyền nhân Việt Nam mà thế giới gọi là Boat People ghi dấu một thời bi hùng biển cả, sự cai trị độc đoán của Cộng sản Việt Nam đã khiến hàng triệu người liều chết vượt biển, bỏ nước ra đi, Hội Văn hóa Việt Nam cho biết trong một thông cáo. Cộng sản Việt Nam đã áp lực Mã Lai và Nam Dương đập bỏ bia tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam vì Hà Nội không muốn khơi lại quá khứ đen tối của họ. Nhưng chúng ta, những thuyền nhân Việt Nam, mãi không quên sự cai trị tàn ác của họ. Đêm 40 năm quốc tế cứu thuyền nhân là dịp để bày tỏ sự biết ơn tấm lòng nhân ái thế giới và nhắc nhở con cháu biết gốc gác chuyện gian nan của cha anh chúng thời ban đầu tị nạn. Thông cáo cho biết, trong ca khúc Cảm ơn tấm lòng thế giới, nhạc sĩ Trần Chí Phúc đã viết: "Xin cảm ơn tấm lòng thế giới đã cho tôi một cuộc sống mới. Xin cảm ơn những người nhân ái đã cho tôi một ngày mai." Sau đây, VOA xin kính mời quý vị thính giả theo dõi ca khúc này.
Bằng ngàn sông gió kiếm tha phương đất. cảm ơn tấm lòng thế giới đã cho tôi một cuộc sống mới.
Xin cảm ơn những người nhân ái đã cho tôi có một ngày mai.
Xin cảm ơn.
Trên xứ người tôi vẫn nhớ những khốn khó, những ngày tháng tị nạn xưa.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Một trận động đất mạnh đã làm rung chuyển thủ đô Athens của Hy Lạp hôm thứ Sáu, khiến nhiều người phải tức tốc chạy ra khỏi các tòa nhà. Theo Viện Vật lý Địa chất Athens, trận động đất đo được 5,1 trên địa chấn kế, xảy ra cách thủ đô của Hy Lạp 23 km về hướng Tây Bắc. Trang Twitter của CNN trích dẫn viện nghiên cứu này cho biết có ít nhất 7 cơn hậu chấn, trận mạnh nhất đo được 3,1 độ. Viện Giám sát Địa chấn Châu Âu, Biển, Địa Trung Hải, viết tắt là EMSC, cho biết trận động đất xảy ra tại thị trấn Magula, cách trung tâm Athens 14 dặm, tức là chưa tới 22,5 km. Được biết, động đất xảy ra vào khoảng 2 giờ chiều giờ địa phương. Tâm chấn là một địa điểm gần hoặc tại một khu vực núi non ở Parnitha, nơi từng xảy ra một trận động đất lớn vào năm 1999. Truyền thông địa phương báo cáo một số khu vực đã bị cúp điện. Người phát ngôn chính phủ Hy Lạp Telios Pessas được CNN trích lời nói không có thiệt hại lớn ngoài hai tòa nhà bị sập. Hy Lạp là một trong những nước hay xảy ra động đất nhất tại châu Âu. Hồi tháng 7 năm 2017, một trận động đất 6,7 độ làm rung chuyển đảo Kos, giết chết 2 người và làm bị thương nhiều người khác, gây nhiều thiệt hại cho các tòa nhà lịch sử trên đảo. Một trận động đất khác đo được 5,9 độ vào năm 1999 đã làm thiệt mạng 143 người.
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản hôm 19 tháng 7 đã triệu đại sứ Hàn Quốc tới để cáo buộc Seoul vi phạm luật quốc tế khi từ chối tham gia hội đồng trọng tài nhằm giải quyết bất đồng giữa hai nước về vấn đề cưỡng bức lao động trong Thế chiến thứ hai. Hai nước đang tranh cãi nhau về các phán quyết của Tòa án Hàn Quốc đòi công ty Nhật bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng bức lao động thời bán đảo Triều Tiên còn là thuộc địa của Nhật Bản từ năm 1910 đến năm 1945. Ngoại trưởng Taro Kono nói Nhật Bản sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết đối với Hàn Quốc nếu lợi ích của các công ty Nhật bị tổn hại. Ông không cho biết chi tiết nào khác. Cuộc trao đổi giữa đại sứ Nhật Taro Kono và đại sứ Hàn Quốc diễn ra trong một không khí lạnh nhạt, đôi khi có tính cách đối đầu. Đại sứ Kono nói với người đồng cấp Hàn Quốc, thật là có vấn đề khi mà Hàn Quốc đơn phương để mặc không giải quyết một tình huống vi phạm luật quốc tế, vốn là nền tảng của mối quan hệ song phương. Ông nói tiếp, hành động mà chính phủ Hàn Quốc đang thực hiện hầu như hoàn toàn đảo ngược trật tự của cộng đồng quốc tế kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai. Ông Kono hối thúc Seoul hãy lập tức hành động để ngăn chặn tiến trình tố tụng, theo đó các nguyên đơn đang chuẩn bị tịch thu tài sản của các công ty Nhật, kể cả của tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi. Đại sứ Hàn Quốc bênh vực chính phủ của ông đề cập đến đề xuất của Seoul là lập ra một quỹ chung như là một cách để giải quyết tranh chấp. Đại sứ Kono to tiếng nói rằng Tokyo đã bác ý tưởng đó và chỉ trích đại sứ Hàn Quốc bất lịch sự khi lại đưa ra đề xuất này. Nhật Bản tuyên bố toàn bộ vấn đề bồi thường đã được giải quyết theo thỏa thuận song phương năm 1965 và sự kiện chính phủ Hàn Quốc không can thiệp để chặn lại vụ kiện vi phạm hiệp ước quốc tế. Tokyo đang xem xét đưa việc tranh chấp này ra trước tòa án công lý quốc tế, dự kiến Hàn Quốc sẽ từ chối ra tòa. Truyền thông Nhật đưa tin Tokyo có thể đòi Hàn Quốc bồi thường thiệt hại trong trường hợp tài sản của các công ty Nhật bị tịch thu. Phản bác lại các phát biểu của ông Kono, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ra một thông cáo nói rằng Nhật Bản chưa làm đủ để đền bù những gian khổ mà nhân dân Triều Tiên đã trải qua thời thuộc địa. Và theo ông, hai bên cần thảo luận về việc tìm ra một giải pháp khả dĩ, có thể được cả hai bên chấp nhận. Theo Reuters, Seoul phản đối các biện pháp của Nhật Bản siết chặt kiểm soát đối với hàng xuất khẩu công nghệ cao sang Hàn Quốc, nói rằng động thái này có thể tác động đến các nhà sản xuất Hàn Quốc và nguồn cung điện thoại thông minh và màn hình toàn cầu. Quan hệ giữa hai nước láng giềng đều là đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ trong khu vực vẫn phức tạp trong nhiều thập niên qua vì sự phẫn nộ chưa nguôi của người dân Hàn Quốc về thời gian Nhật Bản chiếm đóng Triều Tiên từ năm 1910 đến năm 1945. Bản tin AP tường thuật rằng, một người đàn ông Hàn Quốc 78 tuổi qua đời hôm 19 tháng 7 vài giờ sau khi ông tự thiêu gần Đại sứ quán Nhật ở Seoul. Theo lời gia đình nạn nhân, hành động này là để bày tỏ sự thù hận đối với Nhật Bản. Nhiều người Hàn Quốc tẩy chay các sản phẩm và dịch vụ của Nhật từ bia cho đến quần áo và du lịch. Quan chức thương mại Hàn Quốc cảnh báo Nhật Bản có kế hoạch loại Hàn Quốc ra khỏi danh sách trắng gồm các nước bị hạn chế thương mại tối thiểu. Tập đoàn Samsung của Hàn Quốc đã gửi thư cho các đối tác, hối thúc họ dự trữ nhiều linh kiện Nhật trong trường hợp Tokyo tăng cường các biện pháp hạn chế xuất khẩu.
Ả Rập Xê Út ngày 18 tháng 7 bên vực việc họ cùng với 36 nước khác ký tên vào lá thư ủng hộ chính sách của Trung Quốc ở Tân Cương, nơi Liên Hợp Quốc cho biết có ít nhất 1 triệu người sắc tộc Uyghur và những người Hồi giáo khác đang bị giam giữ. Trung Quốc bị nhiều nước lên án vì lập nên các trung tâm giam giữ ở Tân Cương, mà Bắc Kinh gọi là các trung tâm đào tạo giáo dục nhằm bài trừ chủ nghĩa cực đoan và dạy kỹ năng. Tuần rồi, gần 20 quốc gia tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc viết thư kêu gọi Bắc Kinh ngưng hành động giam giữ tập thể này. Đáp lại, Ả Rập Xê Út, Nga và 35 nước khác viết thư ca ngợi điều mà họ gọi là thành tựu đáng kể của Trung Quốc trong lĩnh vực nhân quyền. Đáp câu hỏi của báo giới, Đại sứ Ả Rập Xê Út tại Liên Hợp Quốc Abdallah Al-Mualimi giải thích lá thư nói về công việc phát triển của Trung Quốc chỉ vậy thôi, không đề cập chuyện gì khác. Không ai quan tâm về tình trạng của người Hồi giáo trên khắp thế giới bằng Ả Rập Xê Út. Ông nói, điều chúng tôi trình bày trong thư là chúng tôi ủng hộ chính sách phát triển của Trung Quốc đã đưa người dân ra khỏi đói nghèo. Một bản sao của lá thư mà Reuters xem được có nội dung rằng an ninh đã được phục hồi cho Tân Cương và nhân quyền căn bản của mọi nhóm sắc tộc được đảm bảo. Giám đốc của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch phụ trách các vấn đề về Liên Hợp Quốc Louis Sarbono nói sự mô tả của Đại sứ Al-Mualimi về lá thư là một cái tát vào mặt những người Hồi giáo bị đàn áp ở Trung Quốc không xác thực tới mức ngớ ngẩn.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 19 tháng 7 đề nghị Úc chớ can thiệp vào chuyện Bắc Kinh xử lý hợp pháp việc giam giữ nhà văn người Úc gốc Hoa Dương Hằng Quân sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Úc mạnh mẽ phản đối. Dương Hằng Quân, người sinh ra ở Trung Quốc và có tên pháp lý là Dương Quân, bị Bắc Kinh bắt từ tháng Giêng trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Úc và Trung Quốc sau khi tập đoàn viễn thông khổng lồ Trung Quốc Huawei bị chặn, không cho tham gia vào dự án mạng di động 5G vào năm ngoái. Bộ trưởng Ngoại giao Úc Maris Payne hôm 19 tháng 7 tuyên bố chính phủ Úc hết sức thất vọng về vụ bắt giữ ông Dương và bày tỏ lo ngại về các điều kiện giam giữ ông. Không rõ Trung Quốc bắt ông Dương vì lý do gì, nhưng phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng cho biết các biện pháp bắt buộc đã được thực thi trong khuôn khổ cuộc điều tra, nhắc lại rằng ông Dương bị tình nghi phạm tội hình sự gây nguy hại an ninh quốc gia.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.